Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina phần 1. Tôi sẽ cảm tạ Chúa Giêsu vì mọi sỉ nhục và tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những ai đã cho tôi cơ hội chịu sỉ nhục. Tôi sẽ hy hiến bản thân vì lợi ích các linh hồn. Tôi không so đo cái giá phải trả trước bất kỳ một hy sinh nào. Như một tấm thảm, tôi sẽ hạ mình dưới chân chị em, không những để họ dẫm lên mà còn lau chân nữa. Chỗ của tôi là ở dưới chân chị em. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt cho kỳ được địa vị ấy mà không cho người khác nhận ra. Chỉ mình Thiên Chúa thấy là đủ. Giờ đây, một ngày ảm đạm bình thường lại bắt đầu. Những giờ phút trang trọng của ngày vĩnh thệ đã qua, nhưng hồng ân lớn lao của Chúa vẫn lưu lại trong linh hồn tôi. Tôi cảm thấy toàn thân thuộc về Chúa. Tôi nhận ra mình là con người nhỏ bé của Người. Tôi nghiệm thấy mình hoàn toàn thuộc về Chúa. Tôi cảm nhận rõ điều này, đến độ thân xác cũng nghiệm thấy. Tôi hoàn toàn bình an trong mọi sự, bởi vì tôi biết công việc đứng loan quân là chăm sóc cho tôi. Tôi đã quên thân mình hoàn toàn. Niềm tín thác không giới hạn của tôi đặt trót nơi trái tim vô cùng từ ái của Chúa. Tôi được liên lỉ kết hợp với Người. Với tôi, dường như Chúa Giêsu không thể hạnh phúc nếu thiếu tôi. Và tôi cũng thế nếu vắng Người. Mặc dù tôi vẫn hiểu Người là Thiên Chúa, hạnh phúc tự tại và tuyệt đối, không cần thụ tạo nào. Tuy nhiên, lòng tốt lành của Chúa buộc Người phải hiến mình cho thụ tạo với sự quảng đại vượt mọi trí hiểu. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây con sẽ ráng sức đem danh dự và vinh quang về cho danh Chúa trong cuộc chiến, cho đến ngày chính Chúa sẽ tuyên bố đã đủ. Mọi linh hồn Chúa đã ủy thác cho con, lạy Chúa Giêsu, con sẽ cố gắng trợ giúp họ bằng lời cầu nguyện và hy sinh, để ân sủng Chúa hoạt động nơi họ. Ôi Chúa Giêsu của con, Người yêu vĩ đại của các linh hồn, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chọn niềm tin tưởng, yêu thương, trao gửi các linh hồn cho chúng con chăm sóc. Hỡi những ngày làm việc, những ngày ảm đạm, các bạn chẳng đơn điệu với tôi chút nào, bởi vì từng giây từng phút đều đem đến cho tôi những ân sủng và cơ hội mới mẻ để làm việc lành. Lạy Chúa Giêsu, Người bạn của con tim cô độc, Chúa là nơi nương ẩn, là cõi an bình của con. Chúa là ơn cứu độ của con, là thanh nhàn cho con trong những khi chiến đấu và chơi vơi giữa đại dương ngờ vực. Chúa là tia sáng soi đường cho đời con, là tất cả cho một linh hồn cô đơn. Chúa hiểu linh hồn mặc dù nó lặng thinh. Chúa cảm thông những yếu đuối của chúng con như một lương y. Chúa an ủi, chữa lành và cứu vớt chúng con khỏi đau khổ. Chúa là chuyên gia như thế. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Con tín thác vào đại dương xót thương của Chúa. Chúa là một người mẹ đối với con. Năm 1933 là một năm hết sức trọng đại đối với tôi, bởi vì tôi đã được vĩnh thệ trong năm thánh kỷ niệm cuộc thương khó Chúa. Tôi liên kết hy sinh của mình một cách đặc biệt với hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá, để nhờ đó mà được đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Tôi làm mọi việc với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Sau khi vĩnh thệ, tôi ở lại Krakow hết tháng năm, bởi vì tôi chưa nhận được quyết định thuyên chuyển về Rabka hoặc Vilnius. Một lần kia, mẹ tổng quyền Michel hỏi tôi: "Này chị, tại sao chị cứ ngồi đây âm thầm mà không chuẩn bị đi đâu hết vậy?" Tôi thưa lại: "Con muốn thực thi đúng thánh ý Chúa, thưa mẹ yêu dấu. Mẹ cử con đi đâu, con sẽ biết thánh ý Chúa muốn con đến đó. Không hề có pha tạp nào từ phía con." Mẹ tổng quyền đáp lại: "Được lắm." Hôm sau, mẹ triệu tôi đến và nói: "Này chị đã muốn thực thi đúng thánh ý Chúa, rất tốt. Vậy thì chị sẽ đi Vilnius." Tôi cảm ơn mẹ và đợi ngày được chỉ định để ra đi. Tuy nhiên, linh hồn tôi tràn ngập sướng vui lẫn lo âu. Tôi cảm thấy Thiên Chúa đã chuẩn bị cho tôi những ân sủng đặc biệt và những đau khổ kinh hồn ở đó. Tuy nhiên, tôi vẫn nán lại Krakow cho đến ngày 27 tháng 5. Vì không có phận sự thường xuyên nên tôi ra giúp ngoài vườn. Và thế là nhờ được làm việc một mình trong suốt tháng đó, tôi đã có thể làm một cuộc tĩnh tâm của dòng tên. Tuy có tham dự giờ chơi cộng đoàn, nhưng tôi vẫn xoay sở làm được cuộc tĩnh tâm của dòng tên. Tôi đã ghi nhận được đi nhiều điều từ ánh sáng của Chúa trong thời gian này. Bốn ngày sau vĩnh thệ, tôi đang cố gắng làm một giờ thánh. Hôm đó là thứ năm đầu tháng. Ngay khi tôi vừa vào nhà nguyện, sự hiện diện của Thiên Chúa đã bao phủ lấy tôi. Tôi ý thức rõ ràng Chúa đang hiện diện bên tôi. Sau một lúc, tôi nhìn thấy Chúa toàn thân đầy thương tích và người phán với tôi: "Con hãy nhìn xem đấng con đã kết ước." Tôi đã hiểu ý nghĩa những lời ấy và thưa lại với Chúa: "Lạy Chúa Giêsu, khi thấy Chúa bê bết vết thương và quằn quại trong đau khổ như thế này, con yêu mến Chúa hơn là khi thấy Chúa ở giữa oai nghi." Chúa Giêsu hỏi: "Tại sao vậy?" Tôi thưa lại: "Oai nghi cao cả của Chúa làm con sợ hãi, vì con chỉ là một vật hư vô hèn mọn thôi. Còn những thương tích của Chúa lôi kéo con đến gần trái tim Chúa và cho con biết về tình yêu bao la Chúa đã dành cho con." Sau một lúc chuyện vãn là giờ im lặng, tôi chiêm ngắm các thương tích thánh thiện của Chúa và cảm thấy sung sướng được chịu đau khổ với Chúa. Tôi chịu đau nhưng không thấy khổ, đau nhưng không khổ, bởi vì tôi cảm thấy sung sướng khi biết được chiều sâu của trái tim Chúa. Và giờ trầu trôi qua nhanh như một phút đồng hồ. Tôi không bao giờ được xét đoán, nhưng hãy nhìn người khác với sự từ tâm và nhìn bản thân với sự nghiêm khắc. tôi phải quy hướng mọi sự về Chúa, trong mắt phải nhận biết mình là ai, hoàn toàn khốn nạn và hư vô. Trong đau khổ, người ta cần phải nhẫn nại và im lặng vì biết rằng mọi sự sẽ qua đi theo thời gian. Trong đau khổ, người ta phải nhẫn nại và im lặng vì biết mọi sự sẽ qua đi theo thời gian. Những giây phút được trải nghiệm khi tuyên khấn trọn đời, cứ đừng nói ra thì hơn. Tôi ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi. Trong khi Đức Giám Mục Rosborn xỏ nhẫn vào ngón tay tôi, Thiên Chúa đã thấu nhập toàn thể hữu thể của tôi. Và vì không thể diễn tả được, nên tôi sẽ giữ im lặng về giây phút ấy. Mối tương giao giữa tôi với Thiên Chúa kể từ ngày vĩnh thệ càng ngày càng nồng thắm hơn trước. Một khi đã được nếm hưởng thiên đàng, nếm hưởng Thiên Chúa, linh hồn tôi không thể sống được nếu thiếu vắng người. Một giờ trải qua dưới chân bàn thờ, trong lúc linh hồn chịu khô khan lạt lẽo, đối với tôi còn quý báu hơn hàng trăm năm giữa những lạc thú dương gian. Tôi thích được làm một người đầu tắt mặt tối, thấp hèn trốn tu viện, còn hơn là một bà hoàng giữa trần gian. Tôi sẽ không để cho mắt người đời nhìn thấy những điều tốt lành tôi có thể thực hiện, bởi vì một mình Thiên Chúa sẽ là phần thưởng cho tôi. Tôi sẽ như một nụ đồng thảo bé bỏng, kín đáo giữa bụi cỏ, không làm đau bàn chân những ai dẫm lên, nhưng tỏa lan hương thơm và quên mình hoàn toàn, cố gắng làm vui lòng những ai chà đạp nó dưới chân. Đó là điều rất khó đối với bản tính con người, nhưng rồi ơn Chúa sẽ trợ giúp cho ta. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì hồng ân trọng đại Chúa đã cho con biết tất cả vực thẳm hư hèn của con. Con biết mình là một vực thẳm hư vô, và nếu ơn Thánh Chúa không nâng đỡ, con sẽ trở về hư vô tức khắc. Và như vậy, với từng nhịp đập của trái tim, con xin cảm tạ Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, vì lượng từ ái vô bờ Chúa dành cho con. Ngày mai tôi sẽ đi Vilnius. Hôm nay tôi đi cáo mình với cha Andras, vị linh mục tràn đầy thần khí của Chúa, người đã tháo gỡ đôi cánh cho tôi để tôi có thể bay vút đến đỉnh tuyệt cao. Ngài trấn an tôi trong mọi sự và dạy cho tôi biết tin tưởng vào đấng quan phòng. Hãy tin tưởng và tiến bước can đảm. Tôi đã được một sức mạnh thần linh phi thường bao bọc sau khi sinh tội. Cha dạy tôi nhấn mạnh tôi phải trung thành với ơn Chúa. Ngài nói không gì nguy hại sẽ xảy ra cho chị nếu trong tương lai chị vẫn giữ lòng đơn thành và vâng phục như vậy. Hãy tin tưởng vào Chúa, chị đang đi đúng đường và trong đôi tay tốt lành, đôi tay của Thiên Chúa. Tối hôm đó, tôi ở lại nhà nguyện lâu hơn một chút. Tôi thưa với Chúa về một linh hồn kia. Được lòng nhân lành của Chúa khích lệ tôi thưa: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho con vị linh mục hiểu được những xoay động của con, và giờ đây Chúa lại đưa ngài đi khỏi con. Tại Vilnius con biết làm gì đây? Con không quen với ai ở đó, và ngay cả tiếng nói của người dân ở đó cũng lạ lẫm đối với con. Vị Thiên Chúa phán với tôi: Đừng sợ hãi, cha không bỏ con đâu. Linh hồn tôi đắm chìm trong lời kinh tạ ơn vì tất cả những ơn lành Chúa ban cho tôi của bãi. Qua bài nguyện ngắm do cha Andras. Bỗng nhiên, tôi nhớ lại trong một thị kiến trước kia, tôi đã được nhìn thấy vị linh mục ấy ở khoảng tòa cao giải với bàn thờ, và tin chắc vào một ngày kia tôi sẽ gặp Ngài. Vì những lời tôi đã được nghe trước kia lại vang lên sống động: Ngài sẽ giúp con chu toàn thánh ý của cha trên trời. Hôm nay, ngày 27 tháng 5, 1933, tôi đi Vilnius. Khi ra khỏi tu viện, tôi ngoảnh lại nhìn khu vườn với ngôi nhà. Và khi hướng về khu tập viện, những giọt nước mắt tự nhiên lăn xuống đôi má của tôi. Tôi bồi hồi tưởng lại tất cả những phúc lành và ân thánh Chúa ban xuống cho tôi. Lúc đó, đột nhiên và bất ngờ, tôi nhìn thấy Chúa bên cạnh luống hoa và người phán với tôi: Đừng khóc, cha luôn ở với con. Đúng như lời Chúa hứa, sự hiện diện của người bao phủ và đồng hành với tôi trong suốt chuyến đi. Tôi được phép viếng thăm Prestokowa trong chuyến hành trình. Lần đầu tiên tôi được cung chiêm bức hình Mẹ Thiên Chúa khi tham dự nghi lễ mở khăn phủ bức hình vào lúc 5 giờ sáng. Tôi cầu nguyện mãi cho đến 11 giờ, vậy mà y như tôi vừa mới đến. Bề trên của tu viện đó, Mẹ Seraphim, người đến chị, đến đón và mời tôi dự điểm tâm và cho biết mẹ lo lắng tôi bị nhỡ chuyến xe lửng. Mẹ Thiên Chúa đã phán dạy tôi nhiều điều. Tôi ký thác lời khấn trọn đời của tôi cho Đức Mẹ. Tôi cảm thấy mình là con nhỏ của Đức Mẹ, còn Đức Mẹ là từ mẫu của tôi. Đức Mẹ chưa bao giờ từ chối điều gì tôi xin. Khi tôi đi dự giờ chầu phép lành, Chúa Giêsu đã soi sáng cho tôi về cách cư xử của một số người. Tôi cố sức níu chặt lấy trái tim rất ngọt ngào của Chúa Giêsu, vì biết rằng tôi sẽ bị những chia trí ngoại cảnh do công việc tôi sẽ làm ngoài vườn tại đây. Nhất định tôi sẽ tiếp xúc với một số giáo dân. Tuần lễ sinh tội đã đến, tôi hết sức vui mừng khi nhìn thấy vị linh mục tôi đã được biết trước khi chuyển đến Vilnius. Tức là tôi đã được biết Ngài qua một thị tiến. Lúc ấy tôi đã nghe những lời này trong linh hồn: Đây là đầy tớ trung tín của cha, Ngài sẽ giúp con hoàn thành thánh ý cha trên trần gian. Tuy vậy, tôi đã không dễ bày tâm hồn cho Ngài như ý muốn. Có những lúc tôi đã chống lại ơn thánh. Trong lần sinh tội này, ơn Chúa tràn ngập tôi một cách đặc biệt. Nhưng tôi vẫn không tỏ bày tâm hồn cho cha giải tội và dự định sẽ không sinh tội với Ngài nữa. Sau quyết định ấy, một nỗi áy náy kinh khủng nổi lên trong linh hồn tôi. Chúa đã nghiêm khắc quả trách tôi. Nhưng khi tôi trình bày với sự trong linh hồn cho linh mục ấy, Chúa Giêsu đã trào đổ một đại dương ân thánh xuống cho hồn tôi. Giờ đây tôi hiểu được thế nào là trung thành với một hồng ân đặc biệt. Ân thánh ấy sẽ kéo theo hàng loạt các ơn khác. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ con kề bên Chúa. Chúa coi, con yếu đuối biết bao, con không thể tự mình tiến nổi một bước. Vì vậy, Chúa Giêsu ơi, Chúa phải đứng bên cạnh con luôn mãi như một người mẹ bên cạnh đứa con yếu đuối, và còn phải hơn vậy nữa. Những ngày làm việc, chiến đấu và đau khổ đã khởi đầu. Mọi sự vẫn trôi qua như thông lệ của tu viện. Chúng ta luôn luôn phải như một tập sinh, có nhiều điều phải học hỏi và nhiều việc phải tập cho quen. Tuy luật dòng vẫn giống nhau, nhưng mỗi nhà lại có những thông lệ riêng biệt. Và như thế, mỗi thay đổi là một tập viện nho nhỏ. Ngày 5 tháng 8 năm 1933, lễ Đức Mẹ Nhân Lành. Hôm nay tôi đã được lãnh nhận một hồng ân lớn lao khôn lường, một ơn hoàn toàn nội tâm. Vì thế, chọn đời này và trong cõi đời đời, tôi sẽ tri ân Chúa. Chúa Giêsu cho biết, tôi làm đẹp lòng người nhất khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn thảm thương của người. Và qua việc suy ngẫm ấy, nhiều ánh sáng sẽ trào đổ xuống cho linh hồn tôi. Ai thực sự muốn học biết đức khiêm nhường, hãy suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa, tôi am hiểu tường tận nhiều điều mà trước kia tôi không sao hiểu nổi. Lạy Chúa Giêsu, con muốn được trở nên giống Chúa. Chúa đã chịu đóng đinh, chịu hành hạ và sỉ nhục. Lạy Chúa Giêsu, xin in sâu vào trái tim và linh hồn con đức khiêm nhường của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con say yêu Chúa đến mức điên rồ. Chúa là đấng đã chịu giày đạp vì thống khổ, như vị tiên tri đã mô tả trong sách Isaiah. Dường như tiên tri không còn nhìn ra hình tượng con người nơi Chúa vì những thống khổ kinh hoàng. Lạy Chúa Giêsu, chính trong thảm trạng ấy mà con yêu mến Chúa đến mức điên cuồng. Ôi Thiên Chúa hằng hữu vô cùng, tình yêu đã gây nên những nông nỗi này cho Chúa đây sao? Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 1933, tôi cố làm một giờ thánh, nhưng khởi sự quá khô khan. Một nỗi khao khát bắt đầu xé nát tâm hồn tôi. Tâm trí tôi u mê đến độ không sao hiểu nổi những lời kinh đơn giản nhất. Và một giờ trầu, đúng hơn là một giờ chiến đấu đã trôi qua như thế. Tôi quyết định cầu nguyện thêm một giờ nữa, nhưng các đau khổ nội tâm, tình trạng khô khan chán nản càng tăng thêm. Tôi lại quyết định cầu nguyện thêm một giờ nữa. Trong giờ trầu thứ ba này, tôi dốc quyết quỳ và không dựa chút nào. Thân xác tôi bắt đầu la ó đòi nghỉ ngơi. Tôi không dung dưỡng nó. Tôi giang tay và mặc dù không cầu nguyện thành lời, nhưng tôi kiên trì trong ý chí cương quyết. Một lúc sau, tôi cởi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và xin Chúa Giêsu hãy nhìn chiếc nhẫn, dấu chỉ mối duyên hợp vĩnh viễn giữa chúng tôi. Và tôi dâng lên Chúa những tâm tình của tôi trong ngày nguyện thệ. Một lúc sau, tôi cảm thấy lòng mình dào dạt một chiều sóng tình ái, một sự tịnh hiệp bất ngờ. Các giác quan im tiếng và sự hiện diện của Thiên Chúa thấu nhập linh hồn tôi. Tôi chỉ còn biết có một điều, đó là Chúa Giêsu và tôi. Tôi thấy Chúa tương tự như người đã hiện đến trong giờ phút sau khi tôi tuyên khấn trọn đời. Và lúc ấy tôi cũng đang làm một giờ thánh. Chúa Giêsu thình hình đứng trước mặt tôi, y phục bị tước lột, toàn thân bê bết thương tích, đôi mắt của người bị nước mắt và máu che khuất, thánh nhan biến dạng và đầy những đờm rãi. Lúc đó Chúa phán với tôi, tân nương phải trở nên giống tân lạc. Tôi đã hiểu rõ những lời này. Ở đây không còn chỗ cho hoài nghi. Tôi phải nên giống Chúa Giêsu có đau khổ và khiêm nhường. Còn hãy xem nông nỗi mà tình thương các linh hồn đã gây nên cho cha, hỡi ái nữ của cha, nơi tâm hồn con, cha su được tất cả những điều mà quá đông các linh hồn đã khước từ cha. trái tim con là chỗ nghỉ ngơi của cha. Cha thường dành để những ân sủng trọng đại cho đến khi giờ cầu nguyện kết thúc. Một lần kia, sau khi tôi đã làm xong tuần kiểu nhật kính Chúa Thánh Thần theo ý cha giải tội, Chúa phán với tôi, cha đã cho ngài biết về con ngay cả trước khi các bề trên sai con đến đây. Con cư xử với cha giải tội của con thế nào, cha cũng sẽ cư xử với con như vậy. Nếu con muốn giấu giếm ngài điều gì, dù là một điều nhỏ mọn nhất trong các ơn Chúa ban, cha cũng sẽ ẩn mình khỏi con và con sẽ cô đơn. Thế là tôi vâng theo ý muốn của Chúa và một niềm an bình sâu xa tràn ngập linh hồn tôi. Giờ đây tôi đã hiểu Thiên Chúa giữ gìn và bảo vệ các cha giải tội như thế nào. Lời khuyên của linh mục tiến sĩ Sopoko: thiếu sự khiêm nhường, chúng ta không thể sống đẹp lòng Thiên Chúa. Chị ấy thực tập đức khiêm nhường ở mức độ thứ hai, không những không biện minh và cứu chữa cho mình khỏi bị của hạng, mà còn vui mừng khi bị sỉ nhục. Nếu những điều chị trình bày với tôi là thực sự do Chúa mà ra, thì chị ấy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận đau khổ lớn lao. Chị sẽ gặp chống đối và bách hại. Người ta sẽ coi chị như một kẻ cuồng loạn dở người. Nhưng Thiên Chúa sẽ ban tràn đầy ân sủng và bình an của người cho chị. Những công việc chân chính của Thiên Chúa luôn luôn bị chống đối và được coi và được chứng thực bằng đau khổ. Nếu Chúa muốn thực hiện điều gì, sớm muộn người cũng sẽ hoàn thành bất kể những khó khăn. Trong lúc đó, phần chị hãy tự vó trang bằng đức nhẫn nại lớn lao. Những công việc chân chính của Thiên Chúa luôn luôn bị chống đối và được chứng thực bằng đau khổ. Nếu Thiên Chúa muốn thực hiện điều gì, sớm muộn người cũng sẽ hoàn thành bất kể những khó khăn. Khi linh mục tiến sĩ Sopoko đi hành hương thánh địa, cha Dakrowski dòng tên đến giải tội cho cộng đoàn. Trong một lần xưng tội, ngài hỏi tôi có ý thức được mức độ cao vời của đời sống thiêng liêng trong linh hồn tôi không. Tôi xác nhận có ý thức và hiểu biết điều đang diễn ra trong tôi. Bây giờ linh mục đáp lại: này chị không được hủy hoại điều đang diễn ra trong linh hồn chị. Chị cũng không được tự ý thay đổi bất cứ điều gì. Này chị, không phải ân huệ xinh đẹp được sống một đời nội tâm tuyệt vời được tỏ ra cho hết mọi linh hồn như trong trường hợp của chị đâu. Vì đó là hiển hiện một mức độ cao vời. Chị hãy cẩn trọng, đừng phung phí những ơn trọng đại này của Chúa. Nhưng trước kia, vị linh mục này đã thử thách tôi nhiều lần. Khi tôi thưa rằng, Chúa muốn tôi những điều này, tức là việc vẽ bức hình, việc thiết lập lễ kính lòng thương xót Chúa và thành lập một cộng đoàn mới, ngài đã cười rộ và bảo tôi 8 giờ tôi hãy đến xưng tội. Khi tôi đến vào lúc 8 giờ tối, một tu huynh bấy giờ đang khóa cửa nhà thờ. Tôi cho thầy biết linh mục đã bảo tôi đến đây vào giờ này và nhờ thầy thưa cho ngài biết tôi đã đến. Vị tu huynh tốt lành liền đi báo cho cha. Cha bảo thầy trả lời cho tôi biết các linh mục không giải tội vào giờ này. Tôi trở về uổng công và không đi xưng tội với ngài nữa. Nhưng tôi đã làm một giờ trầu và một số hành vi khổ chế để cầu nguyện cho Ngài được ánh sáng hầu hiểu được các linh hồn. Nhưng khi cha Sopoko đi vắng và vị linh mục này đến thay thế, tôi buộc lòng phải xin tội với Ngài. Tuy nhiên, trước kia, Ngài không muốn công nhận những sôi động nội tâm, thì bây giờ Ngài lại bắt tôi chịu trách nhiệm phải chu thành với các ơn ấy. Đôi khi Thiên Chúa đã để những điều như thế xảy ra. Nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Tuy nhiên, điều ấy cần phải có nhiều ơn thánh để khỏi bị chao đảo. Chúa Giêsu của con ơi, lại sắp đến lúc con được sống một mình bên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, với trót tâm hồn, con nài xin Chúa cho con biết những gì nơi con làm mất lòng Chúa, và cũng xin cho con biết phải làm những gì để đẹp lòng Chúa hơn. Xin Chúa đừng từ chối con ơn này và xin hãy ở với con. Con biết rằng không có Chúa, lạy Chúa, tất cả nỗ lực của con sẽ chẳng đến đâu. Ôi, lạy Chúa, con vui sướng vì sự cao trọng của Chúa. Càng hiểu biết Chúa, con càng nồng nàn, khát khao và mong mỏi Chúa.